Luận thứ ba, nếu như chấp nhận năm uẩn là vô thường, vô ngã, thì khi năm uẩn tan hoại, theo ý nghĩa tịch diệt, phải có một cái gì đó hiện hữu như là sự cứu cánh, giác ngộ, giải thoát của chư Phật và A-la-hán, và cái hiện hữu cứu cánh đó được gọi là, phải được gọi là Bungala, nhân thể hay con người của sự tối thượng. Thôi bây giờ mình tạm thời mình chấp nhận là không có cái gì hết, tức là về con người không có hả, về năm uẩn không có, 12 nhân duyên không có, những cái thứ ở trần giao nghiệp chướng đó không có, thì rốt cuộc nó phải có một cái đó gọi là cái niết bàn, cái đó gọi là A-la-hán, hay là cái đó gọi là cái chính quả chứ, có một cái gì để đạt được gì chứ không lẽ đi về đây không, đúng không? Thì bắt buộc là phải có một cái gì đó. Thì các Phật tử thấy là trong cái dòng tu tập, trong cái dòng thể nghiệm chân lý, khi mà Đức Phật xác định là ngũ uẩn giai không, hay là khi Ngài nói nhất thiết pháp là không, sattva dhamma sunyata, thì lập tức mình bị vướng vào một cái này, một cái câu hỏi mà nó đeo mang canh cánh trong lòng, hay là cái này gọi là reason deter, tức là những cái lý do hiện hữu. Tại sao mình phải làm lành? Tại sao mình ăn chay niệm Phật? Tại sao mình lập công đức? Mà nếu như không có cái đó thì làm để làm gì? Thì đó là một câu hỏi lớn nhất của chúng ta khi mà học Bát Nhã. Và khi nghiên cứu về giáo lý này thì mình phải đụng tới cái câu hỏi này. Thì từ ba câu hỏi này, các Phật tử thấy bây giờ mình học, có là mình đọc, mình nghe nói năm uẩn là không, mình thấy nó nhẹ nhàng, nó khỏe hơn. Nhưng thật ra để đi đến ba câu hỏi này gần cả trăm năm, lịch sử tư tưởng của Phật giáo phải tiến triển gần cả trăm năm mới đi đến được ba câu hỏi này. Mà bây giờ Phật phủ định hết ngay từ đầu, cũng không, khi Đức Phật đã phủ định là không rồi, thì bây giờ chúng ta đặt ra ba cái luận cứ này, hay là mình không phải là cái lịch sử người ta đặt ra, mà ngay chính bây giờ mình vẫn còn suy gẫm nó, tức là ba cái luận cứ này nó vẫn có giá trị đối với ít nhất là bản thân mình ngay trong thời điểm ngày hôm nay, chứ đâu phải là cả mấy trăm năm về trước. Phải đòi hỏi có một cái gì đó, nếu không có là không chịu, dứt khoát là không chịu rồi. Phải có cái gì đó. Thì bây giờ để làm cho có một cái gì đó, hay là để đi đến một cái tất cả người con Phật, cả năm châu bốn biểu đều giơ tay lên nói là bạch Thế Tôn, Ngài dạy tất cả pháp là không, đều hoàn toàn đúng, hay là những người đã nhập được tánh không, đã chứng ngộ được tánh không, thì đều được thoát ly tất cả mọi khổ hạnh. Để chứng minh được cái điều đó là sự thật thì chúng ta thấy là nó trải qua rất nhiều thời kỳ, và khởi đầu đó là tư tưởng ngã không pháp hữu. Tại vì khi mà người ta thắc mắc như cái ba điều tôi nói, tức là phải có một cái gì đó, thì lúc bấy giờ một số các cái bộ phái Phật giáo ở Ấn Độ đó, cái gọi là bộ phái nhất thiết hữu bộ, người ta phải đặt ra một cái chủ thuyết như thế này, gọi là ngã không pháp hữu, tức là phụ không có nói không hết. Các Phật tử nhớ là Đức Phật nói là nhất thiết pháp là không, sattva dhamma sunyata, nhưng mà bây giờ cái bộ phái này họ giới hạn lại chút, họ nói là ngã không mà pháp hữu, tức ngã là cái tôi, ngã là không, nhưng mà pháp phải có chứ, đúng không? Nhưng bây giờ không hết thì làm sao, cái kiểu chết quá, không hết là chết quá, phải có cái gì chứ. Cho nên ngài bị ở cái bộ phái này bị xác định là ngã không pháp hữu, tức là ngã là cái tôi, cái năm uẩn này không có, nhưng mà cái pháp bắt buộc phải có. Phải có một cái pháp gì đó. Thì ở đây tôi xin tóm tắt cái tư tưởng này. Thì tư tưởng này mai mốt chắc phải mua cuốn này đâu, tại vì nó dài quá bây giờ nói. Nhưng mà bây giờ tôi nói đại khái thôi. Tức là cái tư tưởng này chủ trương rằng tu tập là gì? Là đoạn trừ vô minh để vào niết bàn. Nó cho rõ là vậy. Tại vì ngã là không có rồi đó, cái mà cái gọi là cái tôi, cái của tôi, cái tự ngã của tôi, cái đó không có thì bây giờ phải có một cái gì đó. Cho nên bây giờ thôi mình cứ làm lành đi để mai mốt mình vô Niết Bàn. Còn bây giờ mình không làm lành thì mai mốt mình không vô Niết Bàn. Cho nên đó, người ta xác định rằng ngã không, nhưng pháp thì hữu, pháp thì có. Mà pháp là cái gì đây? Là chân lý, là Phật Đà, là Niết Bàn, là giác ngộ. Những cái pháp đó phải là có. Thì con đường tu tập của nhất thiết của bộ là gì? Là đoạn trừ vô minh để đi vào Niết Bàn. Vì sao? Vì vô minh là nguồn gốc của tạo nghiệp. Nghiệp nương vào vô minh mà cảm sanh ra khổ đau, cảm sinh ra quả khổ đau. Ở đây nguồn gốc của khổ đau là do chấp thủ, chấp rằng có cái ta chân thật. Cho nên trước hết là tu tập để phá trừ ngã chấp. Nhưng mà cái ngã này ở đâu có? Cái ta này ở đâu có? Cái ngã này nó nương gá vào sắc, tức là vật lý, và tâm, tức là tâm lý, cho nên nó mới có thể tồn tại. Vì lẽ đó, vì vậy con đường tu tập của hữu bộ là gì? Là triết sắc nhập không. Triết sắc, triết là chặt, là trẻ, chặt cái thế giới sắc pháp này để nhập vào không, tức là nhập vào Niết Bàn. Cái quan điểm tu tập, thật ra cái học thuyết này nó mê mò mò la lắm, nhưng mà tôi chỉ nói tóm tắt để các Phật tử nắm hiểu được cái con đường đi đến tánh không là như thế nào. Tức là con đường tu tập của hữu bộ là triết sắc nhập không và ngã không pháp hữu. Nhớ bốn câu đó thôi. Tại vì cái người ta đã là một cả trăm năm vi hình thành một cái học thuyết. Bây giờ làm sao mà tôi nói một từ hai từ để nó các Phật tử có thể nắm hết được. Nhưng mà mình cố gắng mình nhớ giùm cho hai câu thôi. Tức là tư tưởng học thuyết của hữu bộ là gì? Là ngã không pháp hữu, và con đường tu tập của hữu bộ là triết sắc nhập không. Đây đó là về mặt ngôn, triết sắc là chia trẻ đó, chia trẻ sắc pháp đó, để đi nhập vào không. Và cái không này chưa phải là cái chân như không đâu, tại vì nó còn phải qua nhiều cái tư tưởng khác rồi mới tới cái chân như. Nhưng mà rồi có một cái học thuyết khác, người ta tiến bộ hơn cái học thuyết của hữu bộ, thì đó gọi là học thuyết này gọi là quá vị vô thể hiện tại hữu thể của đại chúng bộ. Hồi nãy hữu bộ thì nói là tức là ngã không, pháp thì có. Bây giờ đi đến đại chúng bộ thì người ta phải nói như thế này, là quá vị vô thể, tức là quá khứ và vị lai thì không có, nhưng mà hiện tại thì phải có. Hiện tại gọi là hữu thể, tức là con đường đi của đại chúng bộ. Thì cái tư tưởng này nó như thế nào thì nó cũng hơi dài dòng, mà bây giờ nói nhiều các Phật tử mệt đấy. Thôi thì mình nhớ tới đó thôi. Rồi bắt đầu cái tư tưởng gọi là quá vị vô thể hiện tại hữu thể này, nó phải phát triển thêm một bước nữa, đi đến cái gọi là tam thế chư pháp giả danh vô thể của nhất thiết bộ. Tam thế chư pháp tức là tất cả các pháp thuộc về tâm, thuộc về hiện tượng, thuộc về tâm lý, vật lý, vân vân. Tam thế chư pháp giả danh vô thể, tức là điều là giả danh. Đó, thì bây giờ các Phật tử mình mới thấy thêm được một chút là bây giờ ở chỗ này nó mới xuất hiện cái từ gọi là giả danh. Là một trong bốn yếu tố mà kỳ trước tôi nói, nếu như mình muốn hiểu tánh không mà mình không học về giả danh, trung đạo, duyên khởi, ba cái đó là ba cái kiềng, gọi là cái kiềng ba chân, đứng trên cái nền tảng của trung đạo, giả danh và duyên khởi, mình mới có thể đi vào tánh không được. Mới nói cái chữ không. Thì ở đây mình mới thấy bắt đầu nó có xuất hiện cái từ giả danh, đó là tam thế chư pháp giả danh vô thể. Tức là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, những cái pháp mà xây dựng trên ba đời, đó là gì? Là giả danh thôi. Chứ còn cái thực tế nó không có. Rồi cuối cùng, tại vì sao cái tư tưởng nó phải đi như vậy, là bởi vì ngay từ đầu tôi nói là người ta cũng khát khao có một cái gì đó, phải có một cái gì làm chứng, có một cái gì đó thường tại vĩnh hằng. Chứ còn nếu không có gì hết thì không được. Thì các Phật tử thấy là rõ ràng là đi từ đầu là ngã không, pháp hữu, rồi quá quá vị vô thể, hiện tại hữu thể, rồi bây giờ đi đến một cái nữa và là cả ba thời đều là giả, giả dạng. Có nghĩa là người tư tưởng người ta đi từ bước từng bước từng bước đi đến cái chỗ này. Và cuối cùng cái tư tưởng gọi là thắng nghĩa ngã, vô lậu chủng tử và chân giả tịnh hữu. Tức là người ta không nói là ba thời không phải là không có, nhưng mà có một cái gọi là chân giả tịnh hữu, tức là trong giả có chân, trong chân có giả. Tức là trong cái pháp vô thường thì có cái thường, trong cái thường nó có cái vô thường. Thì đây là cái điểm then chốt để chúng ta đi vào cái gọi là nhận diện thế nào là không. Nếu như mình không nhận diện cái này thì không làm sao mình hiểu được tánh không. Thì cái chỗ mà chân giả tịnh hữu hay là cái gọi là thắng nghĩa ngã đó, tức là trong cái chân nó có cái giả, mà trong cái giả nó có cái chân. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta tụng kinh, trong kinh Đại Thừa thường nói là muốn đi vào Niết Bàn hãy vào sinh tử. Lìa sinh tử không có Niết Bàn, tức là bất ly thế gian. Thì các nói như vậy thì các Phật tử nghe nó hơi mỏi mệt một chút, nhưng là để mình thấy là một cái quá trình nó đi như vậy, chứ không phải là đùng một cái mà nói như vậy. Tức họ cũng đi từ bước từng bước từng bước từng bước. Thì ngay từ đầu tôi giới thiệu cái này là gọi là lịch sử chứng ngộ hay là lịch sử tư tưởng của triết học. Bây giờ vấn đề thì nó còn nhiều, nhưng mà tôi cố gắng nhảy thẳng vào một cái nữa, tức là phải loại bớt những cái rơm ra để các Phật tử thấy như thế này. Vì sao nói một pháp là có hay là không? Và sau khi tôi trình bày cái này thì tôi sẽ trình bày cái mối liên hệ giữa không và thoát ly khổ ách. Thì cái không là như thế này. Ngài Long Thọ có viết một câu rất là, trong cái Trung Luận Ngài có viết như thế này: chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Đó, nếu như mà chúng ta không nắm được cái bài kệ này thì nói rõ là không thể nào hiểu được thành không. Bởi vì sao? Một pháp, ví dụ như là cái bình hoa này, thì Ngài Lâm Thọ Ngài nói các Phật tử không nên để trong tâm mình một điều là pháp ở đây là mọi thứ, kể cả sắc pháp và tâm pháp, tức là về cả vật chất và tinh thần, những cái gì hiện hữu trên thế gian này đều được gọi là pháp đấy. Thì Ngài nói chúng nhân duyên sinh pháp. Ví dụ như một cái bình hoa này hay là một cái micro này, chúng nhân duyên tức là mình nói nó là một cái micro, nhưng mà thực sự trong cái micro này nó cưu mang hàng ngàn nhân duyên, từng cái bàn tay này, từng cái khối óc của con người nghĩ ra này, từ cái dòng điện này, từng cái người thợ làm cái dây điện khang riêng, người thợ thiết kế cái mẫu mã riêng, rồi một sự kết hợp, nghĩa là trùng duyên khởi, nó mới có cái gọi là cái micro này. Mặc dòng nó chỉ cái tên của nó là cái microphone, cái tên của nó là vậy, đó là cái tên, nhưng mà thực tế là nó cả nghìn trùng nhân duyên trong này. Và mọi thứ trên thế gian này, từng cái áo, từng cái quần, cái xe, cái nón, cái hạt gạo, từng cái đóa hương, từ bóng hương, từng nhánh chuối, cái hoa, những thứ vân vân và vân, tất cả những cái trên thế gian này đều gọi là chúng nhân duyên sinh pháp. Cả hàng ngàn sinh duyên, duyên nó cộng lại nó mới tạo thành một pháp. Vì chỗ đó ngã thuyết tức thì không, cho nên tôi nói nó là không. Như vậy cái gì không ở đây? Chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thì không, cho nên tôi nói nó là không. Diệt và cũng nói nó là vi thị giả danh, mi là cái đồ giả danh, và diệt thị tôi cũng nói rằng trung đạo nghĩa. Đó, tức là giả danh, duyên khởi và trung đạo. Phải đứng trên ba cái nền tảng này Ngài mới nói rằng tôi nói đó là không. Thì cái đó là mình phân tích là về mặt về lý luận để mà mình có cái hiểu. Bây giờ cái không này là cái không như thế nào. Tôi chưa dám nói, tại vì tôi không thể nói ngang cái để cho nói như vậy thì tôi có lỗi. Tôi phải trình bày cho nó rõ ràng để các Phật tử hiểu. Nhưng mà bây giờ tôi chưa nói đến cái không này là cái gì, tôi chưa nói. Tôi chỉ nói tới một cái chỗ này thôi. Tức là chúng nhân duyên sinh pháp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng tất cả pháp trên đời này đều được sinh khởi từ nhân duyên. Từ nhân duyên. Ví dụ như là thân của một con người, mình ở đâu? Là từ cha mẹ. Nhưng mà trong con người này, cái mà làm tới một cái tôi, một cái bản tính hay một con người không hẳn là từ cha mẹ không. Mà khi đã sinh ra một đứa con rồi thì người Việt mình nói là cha mẹ sinh con mà trời sinh tính. Thì cái trời sinh tính đó nó còn câu kết với cái nghiệp của quá khứ của đứa con này. Rồi câu kết với cái nghiệp quá khứ của đứa con này, nó còn trải qua ba giai đoạn, đó là gia đình, học đường và cộng đồng hay là xã hội. Ở gia đình cho nó cái gì, ở nhà trường cho nó cái gì, rồi cộng đồng, những mối liên hệ với bạn, với bè, với anh em, với chị em, với thầy cô, cho nó có gì, để cuối cùng nó có thành một con người. Thì cái đó, mà cái mà gọi là ông A, bà B, ông C, ông D, vân vân đó, cái đó gọi là một trùng duyên khởi. Cái này nếu như các Phật tử học Hoa Nghiêm rồi thì thấy rất là rõ cái này, không có thắc mắc gì cả. Cái này gọi là trùng duyên khởi. Mà cái nào đã sanh từ trùng duyên khởi thì cái đó gọi là cái tên mà mình đặt cho nó là giả danh. Ví dụ như tôi nói một cái hình vuông, họ định nghĩa hình vuông là gì? Là một đường thẳng góc khúc khép kín có bốn đoạn và bốn góc bằng nhau. Bây giờ ngay từ khai thiên lập địa mình kêu cái gì mà một đường thẳng góc khúc khép kín có bốn đoạn và bốn góc bằng nhau, cái đó là méo. Thì bây giờ người ta sẽ định nghĩa méo là gì? Méo là một đường thẳng góc khúc khép kín có bốn đoạn và bốn góc bằng nhau. Cho nên cái vuông và cái méo này là do ai đặt ra? Do mình đặt ra. Thì cái mình đặt ra, khi mình đặt cái này, khi mình đặt thế kia, thì cái đó là cái giả danh. Hay là mình ví dụ giống như là cái này, ở Việt Nam mình kêu là cái ly. Nhưng mà ở Mỹ nó kêu là cái glass hay là cup. Nghĩa là nó có nhiều cái danh từ tùy theo cái nhân, cái duyên, cái thời, cái phương, cái xứ, mỗi cái chỗ khác nhau mà người ta định danh cho một cái nhau. Thì những cái danh từ đó đều được gọi là giả danh, không thật không. Thì cái đó, cho nên mình trước hết mình thấy là chúng nhân duyên sinh pháp. Vì cái chỗ nhân duyên đó, mỗi cái trùng điệp điệp đó, nó mới tạo nên một cái quả. Hay là mình thấy là trong cái nước, nó là hợp chất của gì? Của hydro và oxy. Nếu mà các Phật tử tách oxy riêng ra và hydro riêng ra là không bao giờ có. Thì vì cái chỗ kết hợp đó mà Ngài mới nói là chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thì không. Vậy thì cái không này là cái gì đây? Bây giờ chúng ta phải nghe cái không này là cái gì? Không một cá biệt tính. Không một gọi là cái vô tự tự tính. Hay là không có một cái bản tính cá biệt. Cái đó là thứ nhất là cái chúng nhân duyên. Bây giờ cái thứ hai là cái giả danh. Cái giả danh là cái tôi cũng đã trình bày rồi, tức là cái mà mình gọi là do mình đặt tên đấy thôi. Chứ thật ra là cái tên đó nó không phải mang một cái bản chất gì cả. Ví dụ như cái này trước kia mình kêu là cuốn sách, hay là sau này mình đổi tên nó mình kêu là cái khác, thì mình kêu gì là kêu, nhưng mà cái nó vẫn là nó. Hay là các Phật tử có nghe ông Shakespeare, ông có nói một cái câu gọi là cái hoa hồng, cho dù mình có gọi nó bằng cái tên gì thì cái hương thơm của nó vẫn là như vậy. Đó, thì cái điều đó gọi chứng minh cái giả danh là như thế, là do con người đặt tên gọi. Và cái yếu tố thứ ba là trung đạo. Trung đạo là gì? Trung đạo ở đây tất nhiên là các Phật tử nhớ cho là nó có hai cấp độ khác nhau. Về mặt tu tập thì trung đạo là xa rời hai cực đoan. thì Đức Phật nói hai cực đoan nào? Cực đoan thứ nhất, nếu các ngươi sống một cuộc đời lấy lạc thú của xác thân là mục đích của đời người, thì đó là một nếp sống thô bỉ và ngu xuẩn. Ngược lại, nếu các ngươi sống một cuộc đời khổ hạnh ép sát, thì điều đó cũng chỉ gây thêm đau khổ, vất vả và vô ích. Thì lìa hai cái cực đoan đó, gọi là trung đạo tu tập. Thì vì sao Đức Phật nói như vậy? Là bởi vì Ngài trải qua suốt cả 6 năm khổ hạnh, không ăn, nhìn đói, tu khổ hạnh, thì Ngài mới ngộ ra một điều trung đạo. Thì cái trung đạo này là trung đạo tu tập. Cái trung đạo ở tầng thứ hai, đó là trung đạo giải thoát. Trung đạo giải thoát là cái chúng tôi vừa trình bày đó. Các Phật tử mình đọc trong kinh, mình mới thấy là trong lịch sử Phật giáo, Đức Phật đi vào giải thoát, cái giây phút mà gọi là sau khi sao mai xuất hiện, mà Ngài chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, là Ngài chứng từ đâu? Chứng từ giác ngộ duyên khởi. Giác ngộ cái gọi là tất cả pháp này đều là duyên khởi, tức là Ngài đi vào giác ngộ từ giáo lý duyên khởi. Cho nên duyên khởi này chính là trung đạo về mặt chân lý. Thì các Phật tử mới thấy là trung đạo là cái hồi nãy mà chúng tôi có trình bày đó, tức là trong chân giả tịnh hữu, trong cái thường nó có cái vô thường, trong cái giả nó có cái chân. Thì bây giờ mình đi tới một chút nữa, tức là vì cái chỗ đó, để nhận thức được thế nào là tánh không, thì tôi xin đọc lại bài kệ là: chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Do tắc pháp đều do nhân duyên sanh, nên tôi nói nó là không, và cũng nói nó là giả danh, và cũng nói nó là trung đạo. Thì đây là cái nền tảng để chúng ta hiểu được vì sao gọi là không. Thì mình phải hiểu được giả danh và trung đạo. Còn cái mối liên hệ giữa vừa thấy không liền thoát ly mọi khổ ách thì chắc xin gác lại. Bởi vì nói vội vã thì nó cũng không ít lợi gì. Thôi thì để dành thời gian cho các Phật tử có thắc mắc gì thì xin cứ...
Xin quý vị nào hỏi thì giơ tay rồi chúng tôi đưa cái này đến, bởi vì phải nói cái này thì nó mới vào trong cái máy thu để mà ra cái CD được.
Xin hỏi thầy một câu hỏi lẩm cẩm. Có ông người Ấn Độ thì ông qua đây, ông ở Portland, Oregon. Ông nói thì ông dạy thuyết về triết lý thì có nhiều người Mỹ họ theo, họ nghe. Nhưng ông đó bây giờ ông lại bị deportation xuất ra khỏi nước Mỹ, bây giờ ông chết rồi, chết cách đây 5-6 năm. Ông đó tên là ông Osho. Thì ông viết rất nhiều sách về Phật giáo, mà ông có viết về Bát Nhã Tâm Kinh này. Thì cuốn sách đó bây giờ cũng có người dịch ra tiếng Việt Nam. Rồi thưa thầy, cho biết không biết thầy có được đọc cuốn đó không? Chợ thầy cũng có đọc, nếu thầy có đọc cái cuốn Ngã Tâm Kinh của Osho thì cũng như Mít Tâm cuốn sách của Osho, người Mỹ họ đọc thì họ thích lắm. Thầy cho biết cảm tưởng của thầy đối với ông Osho mà viết cuốn Bát Nhã Tâm Kinh như thế nào? Chết.
Ông Osho thì tôi rất tiếc là tôi chưa đọc cuốn đó, nhưng mà một vài người bạn của tôi thì người Việt thôi họ đọc cuốn của ông và họ cũng rất thích, nhưng mà tôi thì chưa có nhân duyên để đọc.
Tôi xin đỡ lại thầy, và cái cuốn Osho của cái cuốn Bát Nhã Tâm Kinh của ông Osho được có hai tác giả dịch, một là một người Việt Nam dịch thì in và lấy tên là Tâm Kinh, và một người nữa ở Mỹ này dịch mới xuất bản tháng trước và hiện bây giờ đang bán ở ngoài thị trường, đó là Bát Nhã Tâm Kinh. Hai cuốn đó tôi đều được đọc, tôi đọc cả rồi. Và cái phương pháp giảng của Osho là một phương pháp khai phóng, không có đi vào khuôn phép nhiều như là cái phương pháp của chúng ta học, Và đó là cũng là một cái phương pháp giảng. Nếu quý vị nào muốn nghiên cứu thì xin cứ mà cứ mua để đọc, không có hại gì cả. Và chúng tôi có đọc cả hai cuốn nữa.
Dạ bạch thầy, đối chiếu với lại Tổ Huệ Năng có năm cái đâu ngờ đó thầy, thì đâu ngờ tự tánh vốn thanh tịnh vân vân, thì khi con đọc cái bản dịch của thầy đó thì thầy dịch tự tính của ngũ uẩn thì là không đó, thì con hiểu cái đó, thì đối chiếu với lục tổ thì con thấy có lý. Nhưng mà cũng có thầy dịch ra là năm uẩn là không có tự tánh, thành ra con cũng không có hiểu như thế nào, là nhờ thầy giảng thêm về cái điểm này.
Cái điều anh thắc mắc thì cũng là một cái câu hỏi quan trọng, nhưng mà điều thời gian thì nó không có cho phép nhiều, thì tôi xin nói vắn tắt, tức là thật ra trong mấy ba buổi giảng vừa qua chúng ta chưa có học vào cái vô tự tính. Thì mình muốn đi vào cái vô tự tính không thì mình phải đi từ cái gọi là nội không ngoại không, tức là học về cái thập bát không của Bát Nhã đó, thì mình mới thấy rõ là cái năm uẩn là không hay là vô tự tính không là nó như thế nào. Thật ra cái vô tự tính như cái mà tôi vừa đề cập á, tức là trong năm uẩn không ở đây không có nghĩa là không hiện hữu hay là không có, mà không ở đây là không có một tự tính cá biệt. Tất cả pháp trên đời này đều do nhân duyên sinh, cho nên không có một tự tính cá biệt, chứ không có nghĩa là không hiện hữu hay là không có mặt trên cuộc đời. Thì để mai mốt có dịp thì mình sẽ nói thêm, nhưng mà ở đây thì anh nhớ cho là năm uẩn đều là không, là có nghĩa là đều không có một tự tính cá biệt.
Thưa thầy, xin thầy nói rõ cho cái trung đạo của nhà Phật và cái triết lý trung dung của Khổng học khác nhau ra sao, có gì khác biệt?
Thì cái này là nó hơi ngoài đề, nhưng mà để tôi cũng cố trả lời thôi, tại vì nó không có liên quan tới cái nhưng mà khác, là đương nhiên là nó rất là khác. Tại vì cái trung gọi là trung dung mà bên đạo học á, là nó gắn niệm liền với khái niệm vô vi. Trong khi cái trung đạo bên nhà Phật, Đức Phật nói rõ là hai cái mà tôi vừa trình bày đó. Thứ nhất là trung đạo tu tập là cánh xa hai cực đoan, đó là một về mặt thực tế. Về mặt giải thoát, đó là Đức Phật đi vào giải thoát từ giáo lý duyên khởi, tức là trung đạo ở cái mặt cấp độ chứng ngộ. Trong khi bên nho học á, bên đạo giáo, thì cái trung dung đó, cái chữ trung á, nó được ví giống như là thiên, nó phải trung đó được gọi là ở giữa, mà ở giữa thì nó gọi là thiên địa và nhân, thì cái nhân bản chính là cái chữ trung, người ta áp dụng chữ trung đó, và chữ trung đó nó còn gắn liền với khái niệm vô vi. Thì ở đây tôi đưa ra một cái ví dụ ngắn để Phật tử có thể hiểu thêm. Ví dụ như là cái bánh xe mà mình chạy á, nó không phải là do nó hình tròn mà nó có thể chạy, mà chính nhờ những cái khoảng trống xung quanh nó mà nó có thể chạy. Thì cái trung ở đây là nó kết hợp cả cái có và cái không. Không phải bánh xe tự nó có thể chạy được nếu như xung quanh nó không có những khoảng trống. Hay là thậm chí khoảng trống giữa những cái nan xe là cái động lực giúp cho cái bánh xe nó có thể chạy được. Thì cái đó người ta hiểu gọi là cái không, mà cái không ở đó gọi là cái không vô vi, hay là cái trung dung của bên đạo. Thì ở đây tôi chỉ nói xin trả lời vắn tắt này.
Bạch thầy, vừa rồi khi tôi ngồi ở ngoài đó có một đạo hữu, họ hỏi tôi một câu, họ ứng hỏi, nó cũng dám hỏi, họ nói rằng là tất cả đều không, vậy thì Phật pháp cũng là không, Đức Phật cũng là không, tam quy cũng là không, vậy thì là tất cả đều không thì như thế nào?
Dạ, cái câu hỏi này là câu hỏi lớn nhất mà chúng tôi đã trình bày từ bữa đầu cho tới bữa hôm nay. Thì để các Phật tử có thể hiểu được câu hỏi này, xin cái băng bữa hôm đầu tiên á, tôi có giải thích rồi.
Cái đó thì chúng ta học hết Bát Nhã thì chúng ta sẽ hiểu được cái đó. Vừa rồi cái câu hỏi của ông bạn đây là cái cuốn của Osho đây này, cái cuốn này là cái cuốn người Bát Nhã hiện giờ đang đang phát hành ở ngoài các tiệm sách. Đó là một trong những cuốn mà hiện bây giờ cũng đang phát hành, nhưng mà về tâm kinh, vâng, về tâm kinh thì nhiều lắm.
Nó không có sâu sắc, nghĩa là so với cái lời giảng của thầy, thầy đi sâu vào, nghĩa là bên 5 phần, bên 100 phần. Nhưng mà cuốn này nó có cái merit đó, là nó nói với cái người Tây Phương thì nó hiểu được, là tại vì nó so sánh với tất cả những cái triết học của Nietzsche, Heidegger, Jean Paul Sartre, tất cả những cái gì ở đời sống hiện tại đó. Anh nói về cái chữ mà Sunyata, chữ không rồi, thì là người Tây Phương nghe nó hiểu liền, nhưng mà nó ở cái mức độ nghĩa là đơn sơ thôi, không thể nào đi sâu sắc bằng cái lời mà giảng dạy của thầy được. Nhưng mà tôi thấy đọc cái cuốn này thì là nó biết có nhiều cái hay, nó so sánh cái chuyện đời, nhưng mà nó ở cái mức độ đơn giản cho cái người Mỹ, người Pháp họ đọc họ hiểu. Mà nó viết cũng rất là hấp dẫn.
Cái viết này đó là ở trong những cái hội luận của cái ông đó với lại các học trò của ông ấy ghi lại nhiều lắm. Không có giảng nhưng mà sau đó có những câu hỏi. Thưa quý vị nào còn câu hỏi nữa không? À vâng, mời cô.
Trong cái bản dịch Kinh Bát Nhã của thầy có cái câu mà chữ Hán thì nó là vô minh, diệt vô minh tận. Mà trong cái bản dịch bằng tiếng Việt đó thì nói là không có minh nên không có hết vô minh. Thì như vậy chữ minh đó nó theo thầy thì có ý nghĩa gì?
Cái này nó chỉ là đối lập thôi. Trong cái bản tiếng Hán đó là vô minh diệt. Vô minh diệt vô minh tận. Đó mình phải đọc cho cái chấm phẩy cái chữ nho như vậy. Không có vô minh cũng không có cái hết vô minh. Đó là chữ nho, nó lại không cái chấm phẩy, nó lung tung vậy. Mình phải đọc là vô minh. Tại chữ diệt ở đây có nghĩa là và cũng vô minh diệt vô minh tận. Không có minh cũng không có cái hết vô minh.
Tức là cô ấy muốn hỏi rằng ở trong đó của thầy là có thì ở trong cái cuốn kia là vô minh, nhưng mà thầy nói là dịch minh không ạ? Vâng, không có minh. Nếu không có câu hỏi thì chắc là cũng đến giờ rồi. Vâng, thì thưa quý vị, chúng tôi trước hết là xin thay mặt cho đạo tràng Hoa Nghiêm để cảm ơn Đại Đức Thích Tâm Thiện đã bỏ rất nhiều thời giờ để đến đây để giảng cho các Phật tử ở đây ba lần rồi, và chắc rằng còn nữa thì chưa hết, bởi vì chưa hết tụng kinh. Thế nhưng mà tôi thấy rằng thì là tất cả đều do nhân duyên cả, mà nhân duyên tất cả nó là không cả, thành ra nó cũng có gì cả. Và thì thưa quý vị, đến ngày hôm nay rồi thì chúng ta được là cái lần thứ ba của thầy giảng, và lần thứ tư thì chúng tôi cũng chưa biết, là chưa hứa, tại vì thầy nhiều việc lắm, và nhất là sắp sửa đến cái mùa Phật Đản tới thì thầy không có rảnh, cho nên rằng thì là cái kỳ tới của chúng tôi thì không biết là thầy có rảnh hay không, cho nên rằng chúng tôi không dám hứa trước, nên khi nào mà có thì chúng tôi sẽ xin loan báo sau với lại tất cả quý vị, và nếu không thì chúng vẫn theo cái chương trình thường xuyên của cái đạo tràng Hoa Nghiêm như mọi kỳ. Và xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn thầy, và xin cảm ơn tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay tôi đến đây thì có nhiều cái bất ngờ lắm. Cái bất ngờ thứ nhất là tự nhiên lại được tặng hoa. Cái điều đó tôi cũng không biết nữa. Thế nhưng mà tôi thấy hoa thì hoa nào cũng tươi cũng đẹp cả. Thành ra thì nếu mà được tặng hoa thế thì hôm nay nó vui lắm. Thế rồi sau đó lại được nghe cái bài thì nó dễ thương vậy đó. Thì mắt thương nhìn cuộc đời, thành ra đến đạo tràng này thì thấy hoa mới thấy tình thương không? Thưa quý vị, tôi hy vọng rằng thì là trong tương lai cái vấn đề Phật Pháp sẽ phát triển tốt đẹp ở cái chỗ mà hoa lúc nào cũng nở và tình thương lúc nào cũng tràn đầy. Kính thưa quý vị, cách đây khoảng 10 năm, vào một ngày cuối thu năm 1994, có nắng đẹp, có gió thổi, mây bay, có lá vàng rơi, khoe màu với đất. Tôi được cố cư sĩ Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng mời đến đạo tràng Hoa Nghiêm tại chùa Liên Hoa để nói về Bát Nhã. Trên con đường đi đến chùa, nhìn cảnh lá vàng rơi, qua những làn gió thổi, tôi đã cảm hứng làm ra 4 câu thơ có mang tinh thần Bát Nhã để mở đầu câu chuyện hôm đó. Tôi đặt tên bài thơ này là Vô Thường. Nguyên văn như sau: lá phong đã đổi màu vàng, tàn thu lá đã chuyển sang màu đà. Vô thường đang cất tiếng ca, ca bài Bát Nhã lời là chân không. Một thời gian sau, tôi đã đọc bài thơ này cho Thượng tọa Nguyên Siêu, trụ trì chùa Phật Đà San Diego. Thượng tọa rất là ưng ý, và Thượng tọa có đề nghị tôi câu thứ tư sửa cái chữ Bát Nhã thành Diệu Hữu, tức là ca bài Bát Nhã, ca bài Diệu Hữu, lời là chân không. Tôi đã trả lời thầy là về từ ngữ thì diệu hữu đối với chân không là rất là xứng. Nhưng thật ra tột cùng của Bát Nhã chính đã gồm cả diệu hữu lẫn chân không rồi. Hôm nay, sau 10 năm, tôi ở vị trí nhân danh đạo tràng Hoa Nghiêm, tại nơi chánh điện chùa Diệu Quang này, trước một số đông đảo quý vị Phật tử, quý vị quan khách và quý vị thính giả, để lên đây hân hạnh giới thiệu một diễn giả, một thức giả, một nhà văn, một nhà thơ, một nhạc sĩ trẻ mang hình tướng của một tu sĩ sẽ lên đây nói về Bát Nhã. Đây là bài thuyết giảng lần thứ tư về đề tài này. 3 lần trước thầy giảng tại chùa Liên Hoa, nay chuyển sang chùa Diệu Quang, vì chùa Liên Hoa hôm nay bận khóa tu Bát Quan Trai. Chúng tôi vô cùng cảm ơn sư bà viện chủ Thích Nữ Diệu Từ đã hoan hỷ cho đạo tràng Hoa Nghiêm được tổ chức lớp giảng ở đây. Sư bà đã hy sinh nhiều lắm vì buổi thuyết giảng này làm xáo trộn chương trình thường xuyên tu học hàng tuần của chùa Diệu Quang. Xin tán thán công đức sư bà. Và cũng xin công bố cùng quý vị là được sự chấp thuận của sư bà, Đại Đức Tâm Thiện sẽ giảng hết 4 kỳ còn lại của Bát Nhã Tâm Kinh cũng tại địa điểm này vào 4 kỳ sau mà ông đệ bên ấy đã phổ biến. Trong mỗi một lần Đại Đức giảng thì chúng tôi cho thu vào CD và in ra để biếu cho quý vị. Những quý vị nào vắng trong các lần trước thì xin lấy CD về để nghe
để bổ túc cho những buổi vắng mặt. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhận nhiệm vụ giới thiệu thầy Tâm Thiện thì tôi lo ghê lắm. Và nhất là lại giới thiệu ở chùa Diệu Quang thì lại cho tôi vừa lo mà vừa sợ. Bởi vì làm sao, lo là phải không biết nói làm sao và nói cái gì trước một vị thầy giỏi coi như Quán Tự Tại, rồi lại trước bao nhiêu là thính giả ngầu như thế này, mà coi như là những người tỉnh thức bình yên. Cho nên tôi mất ăn, mất ngủ, mất mấy ngày. Về mặc cảm thì vì biết mình yếu kém, đang còn phải học thầy và luôn luôn là thua sút quý vị. Trước thầy giỏi, trước sư bà. Sư bà có tài tổ chức, tài làm soạn nhạc như quý vị vừa nghe bản nhạc, và nhất là tài làm sống đạo. Tôi tự xét mình, nếu đặt lên bàn cân thì không được một ly nào cả, cho nên buồn lắm. Thế nhưng mà khi mà tôi nghĩ như vậy đó, thì tôi ức hai ông đệ với ông Bách ghê lắm. Bởi vì ông đệ thì đi lên giới thiệu sinh hoạt, còn ông Bách thì giới thiệu chương trình, còn cái khó nhất thì đùn cho tôi là giới thiệu thầy. Vậy quý vị nghĩ xem, ông Bách mà giới thiệu chương trình thì chương trình đã vạch sẵn ở đâu có rồi. Còn ông đệ mà giới thiệu về sinh hoạt á, thì sinh hoạt cũng đã sắp đặt trước rồi. Chỉ có tôi á, thì không biết rằng làm thế nào để mà giới thiệu thầy. Thầy thì ngồi đây thật, nhưng mà thầy là vừa hữu tướng lại vừa vô tướng. Hỏi tôi giới thiệu cái tướng hay là cái vô tướng đây? Nếu mà giới thiệu một cái á, thì là sai với tinh thần Bát Nhã. Mà giới thiệu cả hai á, thì là ngũ uẩn giai hữu rồi chứ đâu có phải giao không. Quý vị thấy không? Thành ra thật là nan giải. Nghĩ mãi, tôi thấy kinh Kim Cang, Đức Phật dạy là Như Lai nói Bát Nhã, không phải là Bát Nhã mới chính là Bát Nhã. Cho nên hôm nay tôi quyết định giới thiệu, không phải là giới thiệu mới chính là giới thiệu. Thưa quý vị, như vậy là tôi giới thiệu xong. Và bây giờ là kết luận. Kết luận thì tôi trước hết là xin đảnh lễ sư bà và thầy, xin lỗi quý vị là để cho cái buổi vui này nó có vẻ thuyết giảng này nó có vẻ vui một tí. Ông đệ ông cứ nhắc tôi là phải làm sao để cho quý vị vào thì thoải mái. Thế thì tôi thì không soạn được nhạc như sư bà, mà cũng không đánh được đàn như là thầy. Cho nên là phải bắt chước và hát vài câu. Đó. Thế thì tôi nghĩ đến bây giờ là cái giờ này là giờ gì? Giờ này quan trọng lắm. Tuy rằng giảng Bát Nhã nhưng mà đây giờ là bắt đầu giảng ở chùa Diệu Quang. Tôi là nhà binh ngày xưa, cho nên tôi chỉ biết có bài xuất quân. Thế thì thưa quý vị, tôi hát như thế này, xin quý vị lắng nghe. Là đường trường xa ta cũng đi cho tới cùng, dù ở đâu cũng đem Bát Nhã quyết tu. Yết đề yết đề yết yết đề ba la tăng, yết đề bồ đề tát ba ha. Hết. Mô Phật, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính mời thầy lên bục giảng.